Cho nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa, hỏi đi, hỏi để đóng góp.
Người nào cũng bắt được cái luồng biển thầy bán cho. Còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn. Có phải chăng là con u mê?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh thôi. Chứ còn hồn chưa tỉnh mình thấy mình đi. Mình thấy mình không còn ở đây nữa, là mình đã đi đâu, nhờ ai giúp. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc bên đây. Đó, cho nên hôm trước những vị kia nhập xác được mà kia nọ, tôi cũng nhập thử cho con Ngọc chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia. Thì bên này nó cũng nói được, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta, nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn. Cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý tâm hồn, chị tê tái rồi chị nhắm mắt, cứ thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi, nó thấy nó nặng. Tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi, thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. Tu để hưởng cái nhẹ chứ hưởng cái nặng sao? Nếu chị nặng chị đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi, nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đứng ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển biển đi đâu dễ, không có khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Không có cái xác, cho nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ phi cái phần ở trên cao chiếu điểm xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này, nó cũng như cái xã hội loài người vậy. Nhưng mà nó muốn đi lên, lên không được. Mình nói đạo đây chứ nó cũng đứng nó nghe thế gì. Nó cũng học đạo. Nó thích lắm. Mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác đây thôi. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn. Do mình bị mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à. Thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp. Mình không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo gì nữa. Để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ là tôi cao rồi. Không được. Vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái đều tốt hết. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái. Mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phát ra và cứu độ. Ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói, quá, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên vậy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cả đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi chặt. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông đó tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn, rồi ông mới yêu cầu mình dài. Đó mà mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tu mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh. Hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu trúng đó. Sợ. Về sợ. Không biết phải không? Ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu. Có tụng kinh có làm gì. Thì thật là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. xài phí, nghĩa là nói là ai à, mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già và yếu lắm, cho hơi nó yếu. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu, có người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chính hả, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy cuốn kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết. Nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh. Mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chúng người tu vô vi nó là khác. Nó có điển rồi, nó vô nó nắm cuốn kinh, nó đọc hai ba cái, thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác là nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A Di Đà nó đọc chặt, nó thấy buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, rồi nó hòa với cái điển đó, nó đi tâm mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà qua một thời gian rồi đó, thì cái điển của Đức Di Đà chiếu nó mình. Ồ cái này đúng. Mà đúng không sai. Rồi mới nghiệm ra đọc cái chữ nho đó. Thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao. Chứ ma ha chạy chỗ nào. Nó ngưng chỗ nào. Và nó phát triển chỗ nào. Cái luồng điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh. Trên núi ăn rất ít. Mấy ông pháp sư cho tụng kinh. Cũng tụng ở trên A Di Đà. Tụng rồi có dạy thiền. Nó mới có điển. Rồi từ đó nó cảm thức, nó mở tâm. Nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không giải vô trong. Còn như ông Tư cũng giải là đổ luôn. Càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn làm cái gì? Định rồi. Hiểu rồi, có cái gì đâu phải làm. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự các càn khôn vũ trụ, không có ai cướp việc nó được hết. Thì ổn định mà tu. Nghe không? Cho nên nghe lại mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó. Nghe thì cố gắng nghe để thích. Có cái tôi không có giảng. Tôi để người ta thích bên cái đó dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó. Để họ đi. Còn nếu mà nói vạch vẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ, đâu cần tắm nữa. Thế nha. Cho nên có ốc cả mở, có ốc cả mở, họ sẽ đi ta. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt, mà tới đó cấm rồi. Quên mất. Ở trên đất chè, cái quyền của Ngài, cuốn sách của Ngài, cuốn kinh của Ngài, Ngài chè, để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được. Nói hơi rồi cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết. Nhưng các bạn tích, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chặt, các bạn mới thấy đúng. Thế là cái điểm các bạn được đi với tôi. Vậy nó mau hơn. Đọc, nghe, mở. Nó mau hơn. Còn đọc, nghe mà không mở. Không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp. Và rõ ra theo người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa. Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở. Nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm mà không hiểu. Đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn. Rồi tự mình chê mình. Rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Một cái này nó thực hành rồi, bước vào điển giới rồi nó khác. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền. Không nổi. Rồi tìm cái này cái kia làm thí dụ vậy cho cái kỳ thật không cần tìm. Thất hành. Rồi cái điển nó quang chiếu mở hết. Không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy. Mà cứ kêu các bạn công phu thôi. Cứ công phu đi. Cứ lì đi. Rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở. Mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nó, khi mà các bạn nhẹ được gặp chuyện dữ dội mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thích. Nó chập ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi. Có chuyện nghịch với mình rồi. Chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết. Mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời. Cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắc cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy trong thực hành. Chứ con ông Tư ông đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không. Ông giảng con kinh rồi ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái văn chương gì đâu, nói lại. Nói ngược đó là bậy thật bạ không. Không có đúng. Nhưng mà có điển rồi mới thấy. Mới thấy cái ông già này ông không học nhiều. Nhưng mà ông dám giảng kinh A-di-đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều. Ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển là nắm đọc dập cái buồn ngủ. Là kinh đó có điển. Và kỳ thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi. Cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn rồi. Mở rồi. Mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn, mà không ai biết. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe. Đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn, không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dạy công một. Phải niệm, phải làm. Không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay. Cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay ở cái mình tìm ra biết mình là mới lại. Chứ phải dày công. Mà dày công được rồi là thấy sung sướng lắm. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện đi không có sao. Đụng đâu mở đó không cần. Không cần phải học dữ lắm. Mệt óc. Các bạn tu này là dìa trong, trở về với chân giác. Mà các bạn còn dung vô trong cái phàm trí. Các bạn thấy nặng đầu. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thèm đọc. Thế nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái ký phàm nó có mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Còn cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc cái cạc phung vũ trụ. Cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức cho bạn. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bản thân. Cứ người đối diện với người. Lối tối chúng ta có công phu, sáng người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó không có tu, điển nó không có tập trung, mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó. Thì các bạn thấy cứ nói sơ sơ là họ tin rồi, họ được mở trí, vì mình lấy cái từ tâm cứu độ mà, mình không có xảo trá và không có lường gạt gì cả. Nói sơ sơ thì truyền cảm. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách, mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó, mà sao tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng, mà giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa, mà nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa, nhớ là biết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó, không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có gì đâu. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy. Nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điển quá văn chứ văn đâu có quá điển. Khi các bạn có điển rồi thì có văn chứ gì. Văn là để ghi chép đó. Chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điển á. Nên mới tác văn hay. Mà không có điển thì văn chưa hay. Không hay. Không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu. Hai cái thơ khác nhau, xa lắc. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ lai vãng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời liền, chứ tôi không phải mất công mà đọc những gì, dò câu này câu nọ không có. Chút xíu rồi nó xong, điển quá văn. Muốn viết dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn nữa, viết một câu cũng được nữa. Tập trung lại viết một câu cũng được. Mà không viết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi viết thơ cắt nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liền, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thử từ La Giảng, rồi mới thấy, ồ chà, ông Tám ông viết hay. Không phải ông Tám hay đâu, ông Tám tu, ông Tám mới có cái điểm. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám rồi, còn gì đâu mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi, tại chưa làm. À, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện nó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là quan trọng. Ở nhà tôi thiếu gì kiến thức, tiến sĩ rồi xung quanh rồi có cái thơ tới tôi nó làm ơn trả lời. Thì thử các cậu nói dâm dài không ra cái gì hết. Tôi nắm tôi nói rồi nó đánh ra nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm, gửi thơ cho họ, họ đọc cái thơ, cái tình cảnh khổ cực, đọc cái thơ rồi chảy nước mắt cho đến nỗi mà cái thơ mà rách luôn hết rồi, xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ, cái điển mình thần giao cách cảm, mình có thấy lấy cái điển của họ, lấy cái tình trạng của họ phổ quá cho họ, thì họ thích chứ không gì. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, nhưng bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gửi ít lời lại khỏe. Kể cả những ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hồi nhập, bây giờ cũng chỉ chờ thơ tôi để nghe học. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ? Tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng. Tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm.
Trước một ngày đi đại hội, con có nghe tin ba con bệnh nặng ở Việt Nam. Con định bỏ đi đại hội, nhưng sau một ngày thì con nghe tin đỡ lại, nên con đi đại hội. Và sau khi đại hội xong về, con quyết định về Việt Nam, con nên về hay không?
Báo hiếu thì nên về, mà có phương tiện mới về, chứ về mà thiếu thốn không nên về. Có phương tiện nên về, và tâm thật tâm báo hiếu nên về gặp cha là quý.
Kính thưa thầy, làm thế nào mới thực hiện đúng nghĩa của tình thương và đạo đức?
Tình thương và đạo đức, mình phải biết thương mình, lập lại trật tự cho chính mình. Dùng nguyên khí của trời đất mà sống mà quên nguyên khí của trời đất, thì làm sao cơ thể được dồi dào, trí óc được mở mang. Nên cái phương pháp của chúng ta là cứ trực lưu thân, quý thương mình, viên hậu mới cảm thức được mình từ siêu nhiên cấu trúc hình thành siêu thế gian, khối óc ở thế gian không có ai có thể chế được, có một không hai. Ở xứ Mỹ thấy rất rõ ràng, tất cả khối óc đang hội ngồi lại với nhau, sản xuất xe hơi, nhà lầu, cầu cống, phi cơ, để rút ngắn những cái thời giờ quan phí của con người, và đem lại sự tình hạn. Ngày hôm nay có những điện toán như computer tốt đẹp, rồi đây lần lần các bạn thấy ở xứ Mỹ đâu có cần phải đi phố, đi shopping chi đâu, ở nhà bấm người ta cũng đem đồ tới cho mình được. Cái gì cũng ngắn gọn hết đó. Cho nên chúng ta tu vô vi mà hiểu được computer dễ lắm. Điện trên bộ đầu chúng ta cần chịch hơn computer. Chúng ta gắn liền hòa hợp với chấn động của cả computer, phát sáng, hiểu tất cả mọi việc rất nhanh và làm tốt cho chính mình cũng như người kế tiếp.
Tình thương và đạo đức. Tình thương do ánh sáng phát triển từ trong thâm tâm mà ra, từ khổ thức giác đi tới thương, dần dần đi tới tình thương cứu độ vạn linh chung tiến hòa bình. Biết đường tự sửa tức là hành chân pháp, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ mà tiến trong tự nhiên và hồn nhiên. Càng tiến lên càng dứt khoát chủ kiến, phân minh mọi sự kích động và phản động, tự trở về với căn bản thanh tịnh trong lúc chào đời. Nhiên hậu mới nhận xét sự động loạn của nhân sanh mà thương cho nhân loại đã và đang hướng về động loạn, đang cầu xin và ước mong được sớm thành sự, nhưng kết quả có sự gì mà thành. Nhớ nhớ thương tâm rất khó dứt khoát, mở đường trí tuệ thăng hoa, chỉ có hành giả vô vi tự cảm thức chính mình trở về với thanh cảnh lúc giáng trần nhẹ nhàng và bản thể toàn thân thanh tịnh. Hòa hợp với trời đất, mọi người cảm thấy thương và mừng cho sự hiện diện của tâm linh khối óc đã chào đời, tràn đầy sự thương yêu của trời đất ban chiếu. Tình thương siêu diệu của trời đất đã hình thành trên mặt đất sống trong sự thật thà và tiến hóa trong sự quy định của trời đất, lớn dần trong khổ cảnh. Tình thương của trời đất túc trực và tận độ giờ phút khách, an bài trong trật tự của sự sống còn từ vật chất cho đến tâm linh. Người tu thực hành thì mới thật sự thương mình, siêng năng hành pháp thì mới quý thương trời Phật đã từ trong khổ mới có cơ hội dứt khoát tình đời đen bạc. Hướng về hồn mà tu tiến thì mới có lối thoát trong cõi vô cùng, hội nhập vào biển yêu của Thượng Đế và chư Phật đã và đang an ngữ, cảm thức được vạn linh đang cảm hưởng những gì của trời đất ân ban. Nguyên lý tròn do chuyển chạy khắp hoàn vũ, cứu độ quần sanh bằng tình thương và tận độ. Đạo đức cao dày của trời đất đã và đang đánh thức chúng sanh trong cơ tiến hóa. Người tu thanh tịnh tức khắc sẽ giác ngộ, hội nhập vào cõi vô sanh và bất diệt. Cảm thức điều này thì mới có cơ hội khai thông và đi đến chỗ toàn giác lực. Dư thừa chân lý bố thí quần sanh, đồng hành đồng tiến, hằng hà sa số Phật tiên hội nhập vào sát loài người thực hiện tình thương và đạo đức. Từ khổ thiếu mới thao khát luật lệ hòa bình trong tâm thức của nhân sinh trên mặt đất. Toàn năng điển quang của trời đất và Thượng Đế Đại Bi đang tận độ hành giả với hành trình thành tâm tu học hướng về vô vi mà hành pháp.
Giới tu hành gọi là từ bi là sức mạnh, mà Chúa hay Phật là đại từ, đại bi, tình thương ấy của các ngài được quý thầy, quý cha luôn luôn nhắc nhở, mà người đời vẫn cứ làm ngơ, chỉ có một số nhỏ ít người thức tâm tìm đạo pháp để tu hành. Tại sao lại có người hữu duyên với đạo, có người lại vô duyên với đạo? Xin cảm ơn Thiền Sư.
Đạo là người ý thức được chiều sâu của tâm linh thanh tịnh. Có nhiều người chưa tu pháp này, nhưng mà họ hiền lắm, nói gì họ cũng thương, nói gì họ cũng muốn giúp đỡ. Rồi đời lường gạt họ nữa, kể cả Chúa họ cũng gạt nữa, Phật họ cũng gạt nữa. Đặt hình Phật, nhưng mà không biết nguyên lý của Phật. Đặt hình Chúa, không biết nguyên lý của Chúa. Chính mình đã tự gạt. Cho nên trong nhà mình thờ hình là để chỗ tôn nghiêm và hiểu được cái nguyên lý mình mới thờ, thì không có bị tội. Vì người thanh tịnh, ngài đã tiến tới chỗ thanh tịnh, vô sanh bất tử, từ ái, tận độ quần sanh. Mà chúng ta không hiểu, chúng ta lại lợi dụng. Nhưng tôi thờ ông Phật này, tôi làm ăn khá, mới trúng số này. Phải không? Tự gạt. Nhưng mà kỳ sau nó không được nữa. Cái đó may rủi có một người, nhưng mà đem ông Phật vô gắn vô chỗ đó. Là mình là người sai, lợi dụng, bất trung bất tín, tội nó nặng lắm. Còn người mà thấy đạo ghét là những người tiến hóa mới lên. Nhiều người ở địa ngục cũng khổ lắm, được tiến hóa lên. Nguyện kỳ này tôi lên tôi tu mà thấy vui quá, rồi thêm theo cái vui rồi lập bè lập đảng giết người ta để lấy tiền hưởng vui, hưởng rốt cuộc rồi phần hồn bị tan biến. Quý vị thấy không, con muỗi, con ruồi nó cũng là linh điển, động nó biết bay chỗ khác, đói nó biết ăn. Nó là một phần tử bị tan rã dần dần như vậy. Rồi sẽ sống ở dưới gốc cỏ,
gốc cây. Không có được như chúng ta. Chúng ta vinh hạnh lắm mới có cái thể xác con người. Biết được trời Phật. Mà có quyền truy tâm trời Phật. Để hiểu chân lý bất diệt của trời Phật. Mà tiến thân. Thì con người mới có đem lại sự hòa bình cho mặt đất được. Những con vật ăn hại đó không có đem lại hòa bình cho mặt đất. Cho nên người thế gian họ thấy con gián họ giết liền. Thấy con mũi họ giết liền. Thấy con ruồi họ giết liền. Nó phải thọ lãnh cái đó để nó tiến lần lần tới. Cho nên khổ lắm. Đừng nên hại mình và tan rã vô trong cái cõi đó. Không có biết bao nhiêu ức niên mới trở lại một cái hình thù duyên dáng mà như chúng ta đang ngồi đây bàn bạc về tâm đạo.
Hành trình sáng suốt, dấn thân hành chuyển tâm thức, cảm thức được phần xác là phụ thuộc của hồn, gom gọn hình thành một tiểu thiên địa tại thế, bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nước, lửa, gió, đất, tứ giả hợp thành, hưởng ứng tình trời mà tiến thân. Hồn là chủ chánh, trách nhiệm dẫn tiến vạn năng trong cơ thể vượt qua sự lèo lái tinh vi của trời đất, lần lần tự cảm thông vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Tự có sẽ trở về không, hồn mới dứt khoát tự quay trở về với thiền quốc, không còn lưu luyến cảnh trần tục loạn dâm nữa, hướng về thanh tịnh mà khai triển hành trình sáng suốt. Hồn vía phân minh, nhiệm vụ rõ ràng, sống để học hỏi, sống để dấn thân khai triển tâm linh sẵn có của chính mình. Tình tiền duyên nghiệp giả ảo, tự cảm minh, hành trình tự đạt trong sáng suốt, hiểu được hậu quả của mọi sự việc, nhịp độ của tâm thức lại được gia tăng. Cảm mến nguyên lý của đạo màu mà tu, chẳng còn loạn động mê tín dị đoan, trực diện với mọi trở ngại tự quán thông mà giải quyết, tự vui trong hành trình tiến hóa khó khổ vô can. Hành triển tâm thức là tránh gánh chịu mọi hậu quả mà giải nghiệp, trí tâm dũng mãnh là sáng, cảm nhận sự quy nhất của trời đất có tan có tụ và thăng hoa tiến hóa trong cõi vô cùng. Hồn vía tương hội quy luật của trời đất, thực chất khai triển trong chiều sâu thực hành. Tâm đạo sẽ mở rộng, lượng từ bi sẽ phát triển và đem lại sự an vui hòa hợp với trời đất. Tâm thức chẳng còn biên giới, dấn thân độ đời bằng chân ngôn và thực chất. Sự trong sáng tràn ngập trong tâm thức, hướng về con đường xây dựng và xây dựng, quý yêu trời Phật trong hành trình tiến giải, mãi mãi không phai nhạt. Điểm tâm tràn ngập hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, dụng ý chuyển tinh lành khắp nơi nơi.
Trên mặc niệm quần tinh, chúng ta mặc niệm, chúng ta không có phung phí. Khẩu khai thần khí tán, tinh khí thần có trụ thì mới có ngôn ngữ. Mà chúng ta cứ niệm hoài la đô âm sùng thì nó tan. Còn mặc niệm nó mới quần tinh. Chúng ta mặc niệm thẳng vượt cái chất tinh, tinh vi sanh sụp. Vượt tinh não hải, mặc niệm mình. Mặc niệm rồi nó diệt dục, nó mới quần tinh não hải. Muốn bồn cho cô bổ áp thanh thanh nhẹ và con bình. Mất tinh linh, tâm linh thế nào kia là mất tâm linh cũng như con người, đó là mất vô tăng. Mà cứ quan trách người ta, không biết quan trách mình là nó mất tâm linh chứ gì. Đừng để cho nó xuống để sửa nó chứ đâu phải kêu nó đi sửa người ta đâu. Cho nên các bạn đã thấy rõ không, chiến tranh bộ nguyên tử điện rầm rầm đâu sửa được ai. Việt Nam CPU nổ rầm rầm xuống ống bắn rầm rầm sửa được ai, tánh ai nấy giữ chứ đâu có gì đâu. Xuống ống cũng không làm gì được. Là tâm linh cho nó sửa để cho nó tiến qua, chứ không có phải người khác sửa nó. Mà họ đem vật chất, họ đem đi sửa tâm linh làm sao sửa được. Nên cái mộng mỹ là thế nào là mộng mỹ, thế nào là xuất bia, thế nào là xuất hồn. À, cái mộng mỹ là nằm chính bao thần kinh suy nhược, nghĩ cái việc đó đa tình đa rồi nằm đã tưởng sai cho thiên hạ sanh sự mộng mỹ chính bao ra là vật chất. Thế nào là xuất bia? Chủ nhân ông chịu tu, phần hồn chịu tu, thì khi vía rảnh, cũng như ông chồng, ông tu, ông dễ dãi, thì khi bà vợ bà đơn giản cho ông ăn ngày hai buổi cũng được, bà cũng rảnh, bà cũng đi đây đi đó, bà cũng đi chơi được. Nhưng nhẹ hơn phần lo lắng. Còn nếu mà ông chồng cứ khắc khe đối với người vợ, hay là người vợ khắc khe đối với người chồng, thì khi vía đâu có rảnh. Chủ nhân ông mà khắc khe thì cái vía đâu có rảnh. Nó bị bận rộn, mặt mày của nó không có bao giờ tươi đẹp. Càng ngày càng nhà nhưng nó sâu xí. Còn người ta chuyển tu thì cái phần hồn nó thức giác, thì cái vía nó nhẹ, cái vía là bề ngoài mà thôi. Mặt mày nó tươi. Vì chủ nhân ông không có đòi hỏi sự bận rộn của bên ngoài nữa. Nhưng mà chỉ nên tự sửa để ảnh. Thế nào gọi là xuất hồn? Thì chúng ta tu mỗi ngày khai triển chút, nửa ngày khai triển chút, cho đến nỗi các bạn thấy có điện rồi, biết điện rồi, thì nó sẽ trụ. Sau khi trụ rồi các bạn, tôi tu tới hồi nào giờ tôi không thấy xuất hồn, mà một ngày đó các bạn thấy các bạn từ ở trên kia dột xuống thấy bản thể, thì lúc đó các bạn thấy là tôi đã đi từ bao lâu, ngày nay tôi không thấy. Cho nên không cho các bạn thấy liền trong một lúc, như các bạn thấy liền trong một lúc, các bạn bỏ đó. Cái nghiệp các bạn thấy gánh, nghiệp vợ con các bạn thấy gánh, các bạn lo giải quyết. Không vợ con gia đình, không hòa nhã, không tiến triển, làm sao các bạn tu được đạo pháp gì mà nói cho thiên hạ nghe. Các bạn học cái nhẫn nuôi gia đình mà học không nổi, làm sao mà các bạn chịu nổi cái sự ở bên ngoài tăng không các bạn. Nếu các bạn đem cái pháp đi độ người ta rồi, thì phải cho sự khắc khe, các bạn có nhiều sự khắc khe của gia ca, thì các bạn mới thấy giá trị của sự thật. Mà để giải quyết những sự mà các bạn cho là chuyện nan giải, dù các bạn học gì học, giỏi gì giỏi, nhưng mà cái thời gian là một chuyện nan giải nhất, thì chỉ có tu hành để tu được. Cho nó cũng như là tư vi mùa này, năm mùa này cũng bệnh, kia cũng bệnh, có do có xương là có mình là có cái tập. Và bây giờ mình là người phải sửa cái tập trong gia đình cho nó gì. Tự nhiên hậu mình nó ảnh hưởng mình. À, mà thế nào là xuất huyết? Cái hồn nó ổn định thì cái huyết nó không có làm gì, nó rảnh là nó xuất. Nó xuất là nó lo dọn đường cho cái hồn để đi lên. Bởi vì ý chí của hồn nó tôi phải xuất khỏi bản thể, thì cái vía nó phải đi. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi hay nằm nó thấy xuất ra, nó bay, nó lộn ngược, lộn xuôi. Đó là cái vía nó đi chơi. Còn cái hồn là khác. Cái hồn phải nhìn ra, phải học hỏi, xuất ra đi làm sao dồn lại thấy thế sao, quyết định những cái gì đều là sáng suốt.
Thiền qua những chuỗi ngày vật lộn với đời, ai ai cũng mệt mỏi, muốn có được giờ giấc nghỉ ngơi và thoải mái, nhưng không sao gặp được pháp tốt để hành thiền, bắt buộc phải hướng tâm về tiền tình duyên nghiệp, bị vầy xéo tâm can mang bệnh mà không lối thoát. Trang sử động loạn đã và đang bước qua với thiên cơ biến chuyển cực khổ vô cùng, con người bắt đầu mới tìm đến nguyên lý sanh tồn của trời đất, tới cảm thức được ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ về đấy. Nhiên hậu mới cảm thức được trật tự của chính mình hòa hợp với trời đất là quý giá, mới bằng lòng tìm một lối thoát cho chính mình, tức là tu. Tu sửa trong trật tự, tự đạt đến thanh tịnh, chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm, phát triển quyền bí của nội tâm. Cơ hội này có một không hai, là mang xác làm người khối óc sống động vô cùng, trí tâm thanh nhẹ nhờ dứt khoát được chủ kiến, thành tâm tu thiền là sẽ tự giải được nghiệp tâm, bằng lòng có lưỡi răng kề răng niệm Phật cho đến lúc khai mở được điển tâm, trung tâm bộ đầu, khi tinh trụ, điển tâm xuất phát hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, thì phần hồn càng thức giác được sự quyền vi của trời đất mà hành triển, thì tâm lẫn thân sẽ được bình an. Hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì âm thanh sẽ được dung hòa và truyền cảm. Chỉ có thiền đúng pháp, khứ trực lưu thanh thì mới đạt được điểm tốt của trời đất mà hành sự. Tấn độ quần sanh qua những lời chân thật đã tự đạt, chỉ có thiền mới hội tụ được điển, chỉ có điển thì mới hòa hợp với điển giới, phát triển siêu thức của hành giả. Hội nhập với từ quan diệu thanh của đấng đại bi toàn năng, bằng lòng dấn thân phục vụ quần sanh, dẫn tiến tâm linh phát triển đến vô cùng, không biên giới, không giới hạn, thật sự thực hiện tình thương và đạo đức. Duyên may mới được nghe qua pháp tu thiền tự thức là pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, một pháp thích ứng cho tất cả mọi pháp. Chỉ có thực hành sẽ được đến nơi tươi sáng của trời đất. Cuộc sống điêu linh trí lụy phiền, học thiền tâm giác sống an yên, minh tâm kiến tánh duyên trời Phật, quả vị chân hành pháp pháp xuyên.
Quán thông là như thế nào?
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông. Còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.